Ngã. Mấy bữa rày ngục lặn trong một bài học lớn trong đời về khả năng kiểm soát những cơn sân, giận và vượt qua cái ngã của bản thân để cố gắng đánh thức tự tánh. Hơn 40 tuổi đầu rồi đó, tưởng đã trải nhiều lắm rồi đó. Dạng bài học nào mà chưa qua? Vậy mà tới lúc rớt vào tâm lớp học lại không biết, cứ loay hoay trong những cơn giận, những cơn uất ức ngày càng dẫn đến chỗ khó kiểm soát. Để rồi đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ và quyết định buông. Mới chợt phát hiện ra tất cả hóa ra đều là những hạng mục nằm trong một bài học. Một bài học mà không phải mới bắt đầu tuần rồi hay tháng rồi, mà đã kéo dài từ rất nhiều năm, nhiều tháng, thậm chí chắc dám cũng nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Mà tại cái ngã lớn quá nên học hoài không thông, thi hoài chẳng đậu. Cái bài học gì mà kỳ lạ quá? Mà hóa ra nó lại đang trải rộng cho không phải mình, mà còn cho tất cả những ai đang tồn tại quanh mình, có ít nhiều mối liên hệ nào đó với mình, dẫu thương, dẫu ghét. Mà tất cả những ai đó, họ nào có khác gì mình đâu, cũng đều phải đang miệt mài học vượt chữ ngã để vươn về hướng vô ngã, còn chưa dám buông bỏ, coi ai đúng ai sai, còn câu nệ chuyện ai thua ai thắng, đã là còn ôm cái chấp ngã mất rồi. Thấy cả tới cuối đời chưa chắc mình đã làm nổi cái chuyện hoàn toàn buông xả cái ngã của bản thân để hoàn toàn đạt tới cảnh giới của sự vô ngã. Đường đời muôn nẻo, thử thách giang đầy, kéo kén xung quanh. Thấy cuộc đời hóa ra lại dày hơn một tầng ý thức. Không phải ý thức của cái không gian ba chiều của những an nhiên mà sống. Thương còn không hết, ghét nhau chi, của luật hấp dẫn của nụ cười. Nó còn nằm ẩn ẩn mà đầy sức mạnh của chiều thứ N. Trong đó ý thức buộc phải đau đớn phá kén mà chui ra, đau đớn mà vươn về với ý thức đánh thức cái vi diệu của tự tánh. Thấy mình trong chốc lát lại trở về làm cô học trò chập chững bước vô lớp 1, học lại những khái niệm vỡ lòng, rất nhiều ngơ ngác cùng bối rối, rất nhiều ngỡ ngàng cùng hoang mang. Nhưng trong những bối rối ngỡ ngàng hoang mang đó, ít ra hôm nay rốt cuộc cũng nhìn ra được tổng thể của bài học lớn, không phải thông qua những câu chữ đầy tính lý thuyết từ sách vở hay những lần lắng nghe thụ động một chiều từ bài giảng, là thứ dạy dỗ thực tế vừa khắc nghiệt đi kèm chút tàn nhẫn, gây tổn thương đau đớn tới xương, và kinh khủng nhất là ta không hề biết là ta đang được đưa vào làm bài học. Nhưng một khi bài học được vỡ ra rồi, đó sẽ trở thành loại bài học khắc cốt ghi tâm. Ghi lại nhé, ngày hôm nay, ngày nghiệm ra bài học thực tế đầu tiên của chữ ngã. Mai mốt liệu sẽ có ngày nào nhìn lại hôm nay sẽ mỉm cười được và thấy mình đã đi được một quãng rất xa. Viết ra cho nhớ. Nhân mấy việc xảy ra gần đây, thấy mình rút ra được một số sợi dây kinh nghiệm đáng kể, muốn viết xuống đây thành câu thành chữ để từ từ nghiền tới ngẫm lui mà nhớ lâu thiệt lâu.
1.
Đừng bao giờ quá tự tin vào định lực của bản thân. Định lực ở đây là khả năng chấn định của ta trước những tình huống không hay có thể xảy ra. Trước thời điểm này cứ ngỡ là mình giỏi rồi, đã có ý thức kiểm soát bản thân rồi, sẽ khó có cái gì thông thường làm mình mất bình tĩnh hay tức giận được nữa. Nhưng mà đó chỉ là với một số các vấn đề thông thường. Hóa ra vẫn có một số vùng quá sức mẫn cảm, khiến bất cứ ai chỉ cần động vào nó, ta sẽ tổn thương, sẽ không nhịn được. Nhất là những vấn đề chạm đến những giá trị thiêng liêng như niềm tin hay đức tin. Nên tốt nhất luôn đặt nó vô trong vùng tối mật và tuyệt đối không chia sẻ với người ngoài, kể cả những ai ta có vẻ tin cậy nhất. giữ trong lòng để tránh những va chạm ắt sẽ dẫn đến một khi người ngoài vô tình hay cố ý chạm phải. 2. Tuyệt đối cảnh giác với cảm giác trở nên thân thiết, thương quý bất kỳ ai đó quá mau chóng. Thông thường, chắc chắn phải có một lý do đặc biệt nào đó khiến ta dễ dàng bỏ qua những bước xã giao thông thường hoặc thậm chí sự thận trọng thông thường mà mau chóng trở nên thân thiết với người kia. Tuy vậy, đừng quên hai người bạn mới quen biết vốn là hai thực thể khác biệt, vốn có hai môi trường sống và làm việc, suy nghĩ, văn hóa khác nhau. Nên chắc chắn sau những hồ hởi vui vẻ của sự mới quen biết ban đầu là những mâu thuẫn ắt có do va chạm quan điểm. Càng mau thân thiết ban đầu, càng dữ dội khi tranh luận về quan điểm về sau. Và càng bỏ qua giai đoạn từ từ hiểu và chấp nhận thực thể của nhau, việc gây tổn thương nhau càng dễ dàng, cũng nhiều và nhanh như khi người ta quý nhau thuở ban đầu vậy. 3. Và lúc này, càng cảm thấy quý câu người xưa dạy, tương kính như tân. Thân nhau quý nhau cỡ nào vẫn có những giới hạn về lễ nghĩa không thể vượt qua. Câu này đúng với cả hai phía. Nếu mỗi bên ai cũng luôn mang câu này trong ý thức, chắc là nhiều mâu thuẫn đã không xảy ra. Những tổn thương cũng không có cớ mà hoành hành, mang tính phá hủy các mối quan hệ bởi những phản ứng nhìn xem, mang tính sâu chuỗi. Việc này vốn là hệ quả của một hành động hiếu kính như tân đầu tiên. Sẽ chính là nhân cho hành động hiếu kính như tân đối chiếu tiếp theo xảy tới. Mà một khi đã bị cuốn vào guồng của cuộc tranh luận, ta đúng người sai, có ai có đủ tỉnh táo để một bên đơn phương chủ động đạp thắng và dừng lại. Thật khó, trong những mối quan hệ được cho là thân thiết, người ta ít ai còn nhớ mà phải tương kính như tân với nhau nữa. Vậy mới khổ. 4. Đừng vì cảm giác bơ vơ nhất thời, vì vừa mất đi một chỗ dựa tinh thần mà vội vã ngỡ một nguồn sáng khác sẽ là chỗ dựa mới cho mình. Hãy nhớ, chỗ dựa tinh thần của ta đã phải trải qua rất nhiều những thăng trầm cùng nhau mà phát triển tình thân, mới có được tình thương tuyệt đối, sự che chở tuyệt đối và lòng bao dung bao la như đại dương. Sự mất mát vì thế dẫn đến những chênh chao ắt có. Tuy vậy, trên bước đường bước tiếp, ta có thể sẽ gặp rất nhiều nguồn sáng khác. Hãy ngắm những nguồn sáng ấy từ xa với sự thận trọng. Hãy để cho thời gian ủ, đủ duyên để kéo ta lại gần họ và ngược lại, nếu quả thật hữu duyên. Bằng không, thà rằng cứ để họ mãi là những nguồn sáng chan hòa rọi khắp vạn vật và ta cũng là một trong những người được thụ hưởng chút ít. Đừng tiến gần hơn, đừng tham lam, mong nhận thêm nhiều hơn nữa ánh sáng ấy. Nếu không thuận duyên hoặc ủ chưa đủ duyên, nhiều khi chưa kịp thẩm thấu thêm ánh sáng, ta đã chịu bỏng do sức nóng từ thứ ánh sáng ấy của họ rồi. 5. Vạn sự tùy duyên, tất cả những gì xảy ra đều đã xảy ra. Đằng nào, chẳng phải ta vẫn sẽ có cả một con đường dài phía trước hay sao? Hãy dũng cảm nhìn lại những bài học đã qua và bước tiếp. Bởi ta biết, thật không may cho những ai, những ngày này rơi vào, làm bài học cho ta và ngược lại, ta cũng rất không may bị biến thành bài học rút kinh nghiệm cho họ. Tuy vậy, ta sẽ rất biết áp bài học đắt giá này để tránh cho bao nhiêu người khác nữa trên con đường ta sẽ đi và sẽ gặp sau này. 6. Và cuối cùng, trong những ngày này, vẫn cảm thấy mình quá sức may mắn khi những người thân quan trọng của đời mình vẫn bên cạnh mình, một mực cùng mình chia sẻ niềm tin mà mình nhất mực tôn trọng. Nghĩ tới đó thấy ấm áp gì đâu. Nhiều khi như vậy là đã được quá nhiều rồi, nhọc lòng chi những nỗi đau vương vất bỏng dọc đường, rồi sẽ lành. Bát Nhã Ba La Mật. Mới hai ngày trước, cả nước cuồng nhiệt trong sự phấn khởi và yêu thương tột cùng vì đội bóng đá trẻ tuổi mà làm nên được những điều kỳ diệu. Vậy mà chỉ một ngày sau đó đã là sự kém vui từ nhiều thứ xung quanh. Sự buồn bực trước một số sự cố không đáng có. Rồi tâm trạng xót cho một số sự thương nhau thế chót bằng mười hại nhau. Rồi cả một số hệ lụy từ sự vui thôi đừng vui quá. Mình âm thầm nhìn theo những diễn tiến ấy, tự nhiên nhận ra một sự thật. Có niềm vui nào kéo được dài? Có sự phấn khích nào tồn tại lâu? Có lúc vui, ắt rồi sẽ có lúc buồn bực. Có hạnh phúc, rồi ắt sẽ có lúc đau khổ. Và điều này, đáng buồn thay, đều diễn ra cho một sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Chứ chẳng riêng gì với môn thể thao vua đang cuốn mọi người vui buồn theo nó. Bạn thử ngẫm lại xem, có bao giờ bạn vui vẻ, hoàn toàn vui vẻ trong suốt một tuần liền mà không bị bất cứ sự bất ý nào quấy nhiễu? Có bao giờ bạn khỏe mạnh hoàn toàn trong suốt một năm mà không hề có lúc bị uể oải muốn bệnh? Có bao giờ mọi chuyện đến với bạn luôn luôn thật suôn sẻ tốt đẹp mà không gặp phải bất kỳ một khó khăn hay thử thách nào? Nếu quả thật bạn được như vậy, xin chúc mừng bạn. Bạn có thể đang là một trong số 1.000 người ít ỏi của hành tinh này quá sức may mắn. Thế nhưng hãy nhớ, thế giới này có tới mấy tỷ người lận. Và vì thế, việc bạn vui đó rồi lại buồn đó, hạnh phúc đó rồi lại khổ đau đó, khỏe đó rồi bệnh đó, hay suôn sẻ đó rồi lại lận đận đó, vân vân. Tất cả đều chứng tỏ bạn là một người hoàn toàn bình thường trong số mấy tỷ người còn lại đang sống trên thế gian này. Và bởi vì bạn là một người bình thường, nên việc bạn lâu lâu phải gặp buồn, đau khổ, lận đận, bệnh tật, nạn tai, thậm chí mất mát là những điều không thể tránh khỏi. Nghe đến đây, hẳn bạn sẽ rất buồn, rất xuống tinh thần. Hẳn thế. Tuy nhiên, cái quan trọng là một khi ta đã hiểu ra bản chất không thể tránh khỏi đó của cuộc sống, thì một tâm trạng điềm tĩnh biết nhìn vượt ra khỏi những điều buồn khổ đó để tâm mình an hơn, để tiếp nhận được mọi cái một cách nhẹ nhàng hơn. Đó là điều cần thiết, phải không bạn? Điều đó trong nhà Phật dường như gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Theo một bài pháp giảng bổ ích mà mình nghe được gần đây, Bát Nhã chính là trí tuệ mà con người ta vươn đến đạt được để mỗi ngày thêm hiểu thấu bản chất cuộc sống hơn. Và Ba La Mật chính là sự hoàn thiện, sự đạt được đích đến, vươn tới bến bờ bên kia. Bởi vì từ gốc của Ba La Mật là Paramita, Param tức là bờ bên kia, Ita tức là điều đưa ta đến. Bạn đừng nghĩ khái niệm Bát Nhã Ba La Mật là một cái gì quá nghiêng về tôn giáo. Thật ra trong cuộc sống này, bản thân một người không theo một tôn giáo nào, nhưng khi người ấy biết cố gắng mỗi ngày soi lại mình, biết sửa những điều chưa đúng, biết cố gắng mỗi ngày sống tốt hơn một chút, đó đã là những sự tu tập tốt đẹp. Vậy thì một khi bạn dùng phần ý thức tốt đẹp để nhìn nhận mọi sự vật, sự việc đang diễn ra quanh mình và coi đó là những bài học để bạn tham khảo rút kinh nghiệm. Cái nào tốt thì ta cố gắng học theo. Cái nào xấu, cái nào buồn, tự nhiên mình biết soi vô đó để mà tránh cho mình đừng mắc phải. Điều ấy cũng có nghĩa là bạn đang vươn đến Bát Nhã Ba La Mật rồi. Cũng theo bài pháp giảng này, mình mới biết trên thế gian này có 3 loại bát nhã cốt lõi nhất. Văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật chứng bát nhã. Đừng bị những thuật ngữ chuyên môn hù cho sợ, hay ngán đọc tiếp nha. Mình cũng vậy nè, hiểu và cảm được những triết lý tốt đẹp của nhà Phật từ bao lâu rồi. Vậy mà động tới những hệ thống từ ngữ của bên Phật giáo là mình ngốc luôn. Cũng may, Hôm nọ nghe được hiểu rồi, thấy nó gần gũi và hay quá, phải chia sẻ lại cho các bạn biết cùng mình nè. Văn tự bát nhã chính là loại trí tuệ chúng ta đạt được từ kinh văn hoặc bài bản. Đọc được, học được, nghe thấy, nhìn thấy. Quán chiếu bát nhã là từ những điều chúng ta học được, đọc được, nghe thấy, nhìn thấy. Đó, chúng ta sẽ chiêm nghiệm, suy gẫm và lẩy ra bài học cho bản thân. Thật chứng bát nhã chính là khi chúng ta áp được những bài học ấy vào cuộc sống của chính mình, để ta thu hái được những thành quả, vươn tới trí tuệ để cảm ngộ cuộc sống này sâu sắc hơn. Nói một cách nôm na, bạn có thể ví việc mình vươn đến bát nhã ba la mật như ta đứng trước một con sông và muốn sang được bờ bên kia. Dĩ nhiên, nếu chỗ sông đó không có cầu, bạn phải tìm được một con thuyền nào đó nhảy lên thì mới sang được bờ bên kia, đúng không? Vậy thì con thuyền đó chính là văn tự bát nhã, là phương tiện ban đầu để bạn có thể nghĩ đến việc sang tới bờ bên kia. Thế nhưng, một khi bạn đã yên vị trên thuyền rồi, xin chớ vội vui mừng vì con thuyền không thể tự thân nó bơi sang bên kia được, mà bạn phải tìm cách chèo nó chứ. Vậy thì, việc chèo thuyền này có thể ứng với quán chiếu bát nhã. Vận dụng những gì bạn biết, kỹ năng của bạn để chèo, chống, sao cho thuyền đưa bạn được sang bờ bên kia. Và cuối cùng, aha, bờ bên kia đã đến, bạn đã chạm được đến nó. Và đó cũng chính là thật chứng bát nhã. Bạn đạt được sự hiểu biết, trí tuệ về bản chất của các sự vật, sự việc kia. Vậy bạn có thấy cái gì quen quen không? Dòng sông ấy hoàn toàn có thể là dòng đời bạn. Mà bờ bên này chính là bờ của đau khổ, của mê mờ. Và bờ bên kia chính là bờ của sự an vui, nhẹ nhõm. Vậy thì, hẳn bạn cũng sẽ nhìn ra một chuyện. Dòng sông đâu có dễ chèo thuyền, cũng như dòng đời đâu có dễ xuôi. Luôn sẽ có lúc tay chèo bạn bị những cơn sóng hoặc rong rêu hoặc nở thứ gì đấy làm cho ê ẩm, thuyền bị xoay mòng mòng, điều đó áp vào dòng đời. Có phải chính là những thử thách khó khăn, những điều làm ta bất ý, gây cho ta phiền não không? Vậy theo bạn, những lúc đó theo bản năng bạn sẽ làm gì? Cố gắng hết sức để xoay sở sao để vượt qua được những đoạn làm thuyền long đong đó, để cố gắng mà bơi tiếp, để ráng chạm cho được bờ bên kia? Hay là bạn sẽ vứt luôn cái mái chèo rồi ngồi đó khóc hu hu hoặc kêu váng lên cứu cứu? Có ngồi tới mốt luôn cũng liệu chẳng có ai đến cứu bạn đâu, khi một khúc sông vắng vẻ chỉ có mình ta. Đại đa số trường hợp, bằng bản năng sinh tồn, ta sẽ cố gắng hết sức để không bị lật thuyền mà chết hoặc đói chết, đúng không? Vậy thì những con sóng, những rong rêu có thể làm thuyền ta chao đảo đó được gọi là nhánh bát nhã thứ tư, cảnh giới bát nhã. Và cái bản năng ta phải cố gắng hết sức để chèo chống con thuyền đó chính là nhánh bát nhã thứ năm, quyến thuộc bát nhã. Áp vào dòng đời, có phải cảnh giới bát nhã chính là những điều bất ý làm ta đau khổ, phiền não trong cuộc sống đó không? Và quyến thuộc bát nhã chính là những điều mà ta cố gắng làm để cuộc sống ta thoát khỏi phiền muộn. Bạn sẽ nghĩ, sởi, cuộc đời là bể khổ mà, ai có thể thoát khỏi nó được chứ? Ừ, dĩ nhiên, có ai nói cuộc đời này không khổ đâu. Thế nhưng ta có thể kiểm soát ý thức ta để làm cho mình bớt khổ, tại sao không? Hơn nữa, đó hẳn nên là một phản xạ hoàn toàn tự nhiên, cũng như bạn gặp trời lạnh sẽ theo tự nhiên đi kiếm cái áo mặc thêm vô, hay bạn uống phải một ly nước quá nóng sẽ làm theo bản năng mà chu môi thổi thổi cho nó nguội bớt một chút. Tại sao ta gặp khổ mà cứ để ta đắm chìm mãi trong đau khổ, không thoát ra được? Hẳn có rất nhiều cách để ta thực hành quán chiếu bát nhã, để tìm một cách thức quyến thuộc bát nhã nào phù hợp, để hóa giải những cảnh giới bát nhã ta luôn gặp trên đường đời. Biết được rằng thế gian này vô thường, không có gì là mãi mãi, kể cả những gì đẹp đẽ nhất, yêu thương nhất. Điều đó sẽ giúp ta bớt khổ đau mỗi khi đối diện với nhan sắc, phai theo tuổi tác. Sự mất mát người thân, sự chia ly đổ vỡ, đồng thời trong những bối cảnh khác, cũng chính cái điều không có gì là mãi mãi kia là động lực cho ta nhẫn nại vượt qua những thăng trầm, bởi ta biết ngay cả những điều xấu xa nhất, tệ hại nhất kiểu gì cũng phải qua. Những lúc gặp bất ý, thay vì ta nổi điên, tung hê lên tất cả, để nhiều khi sau đó ân hận muốn chết, ta sẽ ráng hiểu rằng đây chỉ là một loại cảnh giới bát nhã thôi, và kiểu gì ta cũng sẽ tìm ra được cách hóa giải nó bằng một loại quyến thuộc bát nhã phù hợp. Miễn sao ta, ngay thời điểm đó, phải thoát được cơn giận cái đã. Sẽ có N cộng 1 phương cách quyến thuộc bát nhã mà mỗi người, bằng bản năng cộng thêm ý thức, sẽ tự tìm ra cho mình trên con đường làm cho mình bớt khổ, bớt phiền não. Miễn là bạn phải tin, bạn sẽ làm được, bạn sẽ làm được. Vậy thì đọc tới đây, hẳn sẽ có bạn nghĩ, trong 3 nhánh bát nhã cốt lõi nhất hay 5 nhánh bát nhã mở rộng, chỉ có quyến thuộc bát nhã là quan trọng nhất nhằm đảm bảo cho chúng ta một cuộc sống yên vui và bớt muộn phiền. Không hẳn vậy đâu bạn. Mỗi nhánh bát nhã đều mang một vai trò không thể thiếu được trong một mắt xích liên hoàn mà trong đó cuộc sống không ngừng tiếp diễn. Những gì xảy ra cho chính bản thân ta, đó sẽ là những cảnh giới bát nhã để từ đó ta tìm ra những quyến thuộc bát nhã cho cuộc sống an vui. Còn những gì không xảy ra cho chính bản thân ta, nhưng cho những người quanh ta, hoặc ta nghe, ta biết, ta thấy, đó hoàn toàn có thể trở thành những văn tự bát nhã để từ đó ta nghiền ngẫm, rút ra những bài học quán chiếu bát nhã để đạt được những thật tướng bát nhã nhằm giảm bớt muộn phiền một ngày nào đó ta lỡ sẽ trải qua. Tỉ như nhìn người khác đau bệnh, ta sẽ sợ mà tự cân chính chế độ sinh hoạt, lối sống. Nhìn người qua đời, ta cảm nhận được sự phù du của cuộc đời này mà buông bớt những vướng chấp, những sân hận, đố kỵ, bon chen, tham lam, vân vân. Để rồi bạn sẽ nhận ra, một khi bạn đã nhận thức được điều này, mỗi một sự vật, sự việc xảy ra quanh mình đều có thể áp vào những nhóm bát nhã này. Và qua đó, bạn thông đạt tinh tấn hơn sự hiểu biết về bản chất cuộc sống. Mà cái gì ta hiểu rõ, kiểm soát được nó rồi, lẽ tự nhiên ta sẽ không còn sợ nó nữa, đúng không? Và từ sự bớt sợ, bớt ngại, ta sẽ dần vươn tới sự an lạc, có phải không?
Học từ gian khó.
Dưới một bài viết của mình hôm qua, có một bạn nói bạn đồng ý hầu hết các quan điểm của mình, chỉ cảm thấy không hợp ở một chỗ duy nhất. Bạn không đồng tình cho rằng cuộc đời là bể khổ, mà đó chỉ là các trải nghiệm. Chắc bạn này còn trẻ lắm nè. Mình cũng không cãi lại, chỉ mỉm cười. Nói ừ, em cứ từ từ, thong thả trải nghiệm đi. Hôm trước, sau buổi trò chuyện truyền cảm hứng đầu tiên mà mình vừa thực hiện, một bạn trẻ khác gửi vô hộp tin nhắn cho mình trang đầu cuốn sách có chữ mình ký cho bạn ấy. Ý muốn nói, hôm đó bạn không nghỉ làm để đi dự được, nhưng vẫn nhờ người xin được chữ ký mình về, nên bạn vui lắm. Rồi kèm theo thông báo đó, bạn than, mấy hôm nay đang bị ép doanh số mà chưa kiếm được cái hợp đồng nào, cũng buồn quá cô. Nhưng con nghĩ tới cuộc sống mai mốt có tiền để đi đến Ấn Độ, đến Bhutan như cô vậy á, làm con có động lực hẳn lên. Mình đọc, mình thương quá, lại mang một chút cảm giác đồng bệnh tương lân. Mình nhắn lại, con cố lên, mọi khó khăn đều có giá trị riêng của nó. Cô cũng đang học từ những khó khăn của mình mỗi ngày đây. Chúc con sẽ sớm có ngày vững vàng kinh tế để đi được các nơi như con mong muốn nha. Là mình nói rất thật lòng. Ý là chục năm nay đã mỗi ngày tự ngẫm nghiệm rồi gạt bỏ dần dần cái nỗi lo được, lo mất. Có nghĩa là đã dẹp được gần 50% cái sự phiền não đến từ bên trong. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là những khó khăn từ bên ngoài nó cũng nương tay với mình nhé. Nhất là hình như cùng với thời gian, không chóng thì chảy, các khó khăn, những chuyện gây buồn bực nó cứ lũ lượt mọc ra cho mình đối mặt mệt nghỉ. Mà chắc không phải mình, hình như ai nấy trong cuộc đời này, không sớm thì muộn, đều ít nhiều trải qua những lúc mệt cầm canh dài hơi và đầy chật vật như vậy. Bạn thử nhìn xem mấy người trưởng thành được nhàn tản, hưởng thụ công việc nhẹ nhàng. Không bị ép phải gia tăng doanh số thì cũng bị ép nâng cao chất lượng, rồi đổi mới cải tiến sản phẩm dịch vụ, rồi đối mặt với tỷ yêu cầu đòi hỏi của khách hàng. Các doanh nghiệp thì đau đầu với áp lực cạnh tranh, người tiến thì ắt ta lùi, người khỏe thì ta mệt. Các chủ doanh nghiệp thì đau đầu kiếm đâu ra tiền để trả lương cho nhân viên hàng tháng, rồi nạn chảy máu nhân lực, rồi thuế má v.v. Sinh viên thì sợ hãi các kỳ thi đầy gian khổ, thầy cô thì ngán tới xương, mấy bạn học trò ngày càng chướng. Hoặc giả không nói ra thôi, chứ chắc 100% ai cũng có những nỗi trần ai trong lòng. Không vật chất thì tinh thần, không khổ thân thì cũng khổ tâm, không phát sinh vấn đề với công việc thì cũng mắc chuyện với người nhà, v.v. Còn nếu giả sử thôi nha, có những khoảnh khắc nào đó mà bạn đang được ổn hết về mọi cái, như sức khỏe, gia đình, tiền bạc, công việc, v.v. thì đó cũng chỉ kéo dài một chặng thời gian, rồi cũng sẽ có lúc phát sinh một vấn đề gì đó. Bởi mình hiểu, theo đúng quy luật phát triển của vũ trụ, mọi cái đều luôn chuyển động không ngừng. Có phút giây nào có cái gì ngừng lại đâu. Vậy thì trong muôn vàn sự chuyển động đó, đâu phải cái nào cũng được chạy song song với nhau, mà chỉ cần không chạy song song với nhau thôi. Sẽ dẫn tới hai khả năng. Một là chắc chắn có lúc hai cái nó va vào nhau, cũng gây tổn thương sứt mẻ. Hoặc hai cái nó xa khỏi nhau, gọi là cạn duyên, cũng sinh sứt nẻ, tổn thương. Mà phàm ở đời, đâu phải cái gì ta không muốn là nó không xảy ra, nhất là những cái gì đã thành quy luật không tránh khỏi mà ta cũng đang vận hành ở trong cái guồng đó. Nhất là một vài chặng thời gian trong đời, một số những va chạm hay cạn duyên nó đồng loạt diễn ra hơi bị dồn dập. Hồi chiều đi làm về, ôm gối đầu lên cánh tay cha rồi kể vài chuyện vu vơ, kể theo kiểu kể cho cha nghe chứ không có xin ý kiến. Tại vì hình như dạo sau này, những sự gian khó của mình nó cũng tăng đô quá xá rồi. Chính trị viên nội bộ cỡ cha mình giờ đây đã hết biết đường khuyên hay vạch hướng giải quyết, không còn khuyên nhủ được, nhưng hơi ấm thì vẫn còn cần lắm. Cũng như hồi chiều, tự nhiên bằng cảm giác thôi thúc, đã lại lẳng lặng đi lên ngôi chùa ấy, cái chùa mà hàng mấy chục năm qua, mỗi khi trong lòng quá trùng, mình lại lẳng lặng đến đấy. Lẳng lặng ôm cái cánh hoa sen đá dưới chân tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, lẳng lặng áp má vào đó, lẳng lặng chảy nước mắt, 15-20 phút rồi về. Mình nói với cha mình, thật ra con biết con sẽ không gục ngã đâu, bởi vì con hiểu những gian khó thử thách liên tục này thiệt ra là những bài thi học sinh giỏi của một cái trường khổng lồ nơi hội tụ những vị thầy là cao thủ giấu mặt lại khắc nghiệt. Nếu cho con chọn lựa, chắc chắn con sẽ chẳng bao giờ chịu đi thi đâu. Nhưng nếu một khi con đã chắc chắn chẳng thể nào còn cách nào khác ngoài bước vào làm bài thi, chắc chắn con sẽ phải trở thành một học sinh giỏi, bởi vì đâu còn cách nào khác.
Những đoạn duyên.
Ngồi làm kịch bản thay lời muốn nói, chủ đề tình mới thấm thía thêm một chuyện. Cái chữ tình hình như là một trong những thứ dễ làm con người ta buồn dữ nhất. Bất kể đó là nam hay nữ, giàu hay nghèo, học thức ra sao hay độ tuổi nào, v.v. Lại nhớ câu hát lãng đãng rất quen thuộc một thuở. Bản Buồn ơi chào mi của Nguyễn Ánh Chín. Buồn ơi ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. Mà đâu phải chỉ đơn thuần là nỗi buồn, rất nhiều những cánh thư đau lòng day dứt như em trong lòng anh được bao nhiêu, hay khi em cho mình một cơ hội cuối cùng để dũng cảm, nghĩ nắm tay anh và nói em thương anh, thì anh đã không còn muốn nghe em nói nữa. Rồi đâu chỉ có ở chủ đề tình này, cái nỗi khổ vì tình nó mới hiển hiện. Trong rất nhiều tin nhắn gửi vào hộp thư riêng cho Trang mình mỗi ngày, luôn có một tỷ lệ lớn những nỗi sầu khổ, quên không được, buông không đành. Cho đến nỗi, có một ngày nọ, hộp thư Trang mình nhận được đúng một câu ngắn ngủi. Chị ơi, làm sao để thôi hận một người? Trời, cái chữ hận nghe nó nặng nề làm sao? Và nghe qua, người ta cũng có thể mường tượng cái người hỏi ra câu đó đã bị tổn thương, đau đớn hoặc mất mát, tổn thất đến mức nào, theo một cách nào đó mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu hết được. Và cái dễ sợ hơn là những nguyên nhân gây nên nỗi hận này thường rất tế nhị, khiến trong nhiều trường hợp người ta thường chỉ sống để dạ, chết mang theo. Mà cái gì không nói ra được, nó mãi còn đó như một khối u mãi mãi nhức nhối trong lòng. Vậy mới khổ. Nhưng bạn có biết, khi bạn ôm nỗi cay đắng trong lòng, khi bạn đang ôm hận một người, đó cũng tương tự như bạn uống một đống thuốc độc mà mong người kia chết. Bạn ơi, người kia có chết hay không chưa chắc, nhưng chắc chắn bạn sẽ chết trước. Thật vậy, nếu không phải chết thực sự theo kiểu nằm sụ lơ, nhắm mắt xuôi tay ngưng thở, thì tâm hồn bạn cũng đã chết rồi. Bởi nó sẽ héo hon, vàng vọt, méo mó vặn vẹo trong muôn ngàn những suy nghĩ cay đắng về những điều làm bạn đau đớn trong quá khứ. Và tệ hơn, những kế hoạch báo thù. Cuộc sống bạn nào đâu còn niềm vui hoặc sự bình an, thanh thản, đủ tâm trí để bạn thưởng thức những món ăn ngon, những cuốn sách hay, những cảnh đẹp, những người thân xung quanh. Tất cả những điều đó vẫn đang tồn tại quanh bạn mỗi ngày đó thôi. Nhưng não bạn, trái tim bạn đã không còn tí chỗ trống nào cho những điều bình yên, điều vui vẻ đó nữa rồi. Có đáng không, bạn ơi? Sống vui vẻ nhẹ nhàng cũng là một đời, mà sống nặng nề, hằn học, khổ sở cũng là một đời. Mà nhiều khi, mãi đến tận cuối đời, người ta mới thảng thốt nhận ra tại sao người ta không nhìn ra chuyện đó sớm hơn để mà buông cho nhẹ. Mình đảm bảo với bạn là người trưởng thành, chắc phải đến 99% ai nấy cũng đều đã trải qua những cay đắng, những đau đớn tổn thất bởi một người hay nhiều người. Vậy, bạn thấy ai có vẻ bình thản hay vui vẻ để cuộc sống trôi đi không có nghĩa là cuộc đời họ hoàn toàn là niềm vui hay chưa từng bị một vết sẹo nào? Chỉ đơn giản, có thể họ đã học được bí kíp để buông và quên đúng lúc, đúng nhịp. Ngồi ăn cơm với tụi mình trưa ấy là một chị đồng nghiệp lớn tuổi. Chị ngoài 60 mà da mặt còn căng mịn. Chị vốn là người rất khó tính. Vậy mà nghe bọn đồng nghiệp trẻ trẻ quanh bàn cơm bàn tán những điều đang làm tụi nhỏ sôi sục, những chuyện tình cảm. Chị cười, cái kiểu cười nửa bao dung nửa tội nghiệp cho bọn trẻ các cưng. Vì với chị, bây giờ không có gì quan trọng bằng sức khỏe. Còn lại cái gì mà đối xử với nhau, cái gì mà buồn khổ, cái gì mà sân hận, chị mỉm cười cho qua hết. Cái người giờ đây an nhiên mỉm cười cho qua hết một cách nhẹ nhàng đó, đâu phải ai cũng biết. Ngày trước từng có không ít năm dằn vặt, đau khổ, không tha thứ nổi người chồng đầu ấp tay gối mà chị đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương và chiều chuộng. Sau đó đã qua lại với một hay những cô gái trẻ trung hơn. Tức giận không? Giận chứ. Hận không? Cũng đáng hận à. Nhưng mà bạn thấy đấy, chắc cũng không dễ dàng gì chị ấy mới đạt được độ buông cho những đau khổ dằn vặt đó. Nhưng không phải là không làm được nhé. Chị còn nói, giá như chị nhìn điều này sớm hơn, có lẽ cuộc đời chị đã còn nhẹ nhàng hơn nữa, đỡ uổng phí mấy mươi năm tuổi trẻ sống trong khổ sở. Ai rồi cũng sẽ phải trải qua một đoạn duyên ngắn ngủi trong đời, không chỉ trong tình yêu mà còn trong muôn mặt của những mối quan hệ đan xen trong đời sống. Nếu nó ngắn ngủi nhưng đẹp, đó hẳn đủ làm hành trang để ta cất giữ một đời. để mãi muốn mỉm cười khi nhớ về nó, nghĩ về nó. Còn lỡ nó chẳng may ngắn ngủi, vừa, không đẹp chỗ nào, cũng tốt luôn. Những bài học quý cũng từ đó mà hình thành. Bạn thử nghiệm xem từ chính chuyện của bản thân mình đi. Càng về sau này, mình càng thấy đúng là không ai xuất hiện trong cuộc đời ta một cách vô tình hay vô ích cả. Có những người đến để mang cho ta niềm vui, hạnh phúc, thì cũng sẽ có những người mang nhiệm vụ đến để mang cho ta những thương tổn cùng đau khổ. Nhưng dù là hạnh phúc hay đau khổ, đó đều là những bài học rất đáng giá cho cuộc sống này. Người khôn ngoan là người sẽ biết học từ trong chính những đau thương cay đắng của mình. Thay vì đau lòng, sân hận, hãy thử tập biết ơn từng người đến với ta rồi ra đi. Hãy tập nghĩ mỗi người đều là những người thầy dạy ta những bài học thấm thía về cuộc sống. Để sau đó, ta sẽ không ngu dại mà đâm đầu vào những mối ngu cũ, những điên khùng cũ, những dại dột cũ. Những bài học như vậy, bạn tin mình đi, chẳng ai nói ai nghe đâu, toàn là tự mình rách da chảy xương mới tự ngấm được bài học không hà. Bên cạnh đó, nếu nhìn theo một khía cạnh khác, bạn sẽ cần chấp nhận một sự thật rằng không phải ai đến với ta rồi cũng sẽ ở lại được dài lâu. Cũng như các vị thầy đến dạy ta những bài học trong những nhiệm kỳ khác nhau. Có người dạy được dài lâu, có người chỉ dạy trong những nhiệm kỳ ngắn. Dạy xong đủ bài, hết ý, họ đi, đơn giản vậy thôi. Còn nhớ, hồi trước mình từng được học câu thần chú quý, biến tha nhân thành quý nhân, để chỉ ý cố gắng dùng lòng thương của mình đưa được thật nhiều những người dưng xung quanh thành những người gần, tương thân tương ái với ta. Nhưng cũng do những tác động khách quan của đời sống, mà cũng có thể do nợ, duyên quanh quẩn, không tránh khỏi một ngày nào đó, một số quý nhân của ta đột nhiên sẽ rời xa ta, trở thành những tha nhân, người dưng đúng nghĩa. Vậy thì, nếu ta nghiệm được bản chất của những đoạn duyên ngắn ngủi này và chấp nhận nó trong sự nhẹ nhàng, không níu kéo, tự nhiên ta sẽ không cảm thấy muốn ghét, muốn hận gì ai đó nữa cả. Và bởi hiểu vì duyên đã cạn mà phải rời xa, tự nhiên sẽ muốn đối xử với nhau một cách hữu lễ, trân trọng. Sẽ không có những va chạm, dằn vặt, cãi lẫy, giận hờn, đồng nghĩa với biết bao thương tổn được tránh bớt. Để rồi mãi sau đó có lẽ hai người dưng, tha nhân từng một thời là quý nhân của nhau ấy sẽ mãi mãi nghĩ được về nhau một cách nhẹ nhàng. Nào đâu còn cái cảm giác giận sôi máu, hận điên người thường hay xảy ra ở những mối quan hệ tan vỡ. Vậy thì trong những lúc nào ý thức được ta đang trong một đoạn duyên gần kết, hãy ngắm nhìn nó trong sự bình tâm hết mức có thể. Cũng như đừng quá kỳ vọng nó phải xảy ra hay xảy ra theo đúng ý mình mong muốn. Nói tới đây lại nhớ tiếp câu hát cũng một thời lừng lẫy. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc. Trích bài Hát với dòng sông của Quốc An. Câu hát này có một thời bị ném đá tưng bừng vì cho rằng người con gái trong đó sống hời hợt và không mục đích sao đó. Nhưng nói thiệt nha, tới bây giờ ngẫm lại mới thấy hai câu đó đậm đà triết lý sâu xa. Sống như chưa từng mong đợi, cũng không lưu luyến những gì đã không thuộc về ta nữa. Những đoạn duyên sẽ vì thế mà trở về những vai trò đúng của nó. Còn gì đâu những đau đớn, thương tổn, muộn phiền. Còn cái gì đến sẽ đến, đúng duyên của ta, những mối duyên dài lâu, nếu thực sự hữu duyên với ta, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến.